Chúng ta cảm ơn Chúa. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Cách đây 3 tuần thì chúng ta đã học phần đầu tiên. Đó là điều Chúa đòi hỏi nơi mục sư và tín hữu. Và để chuẩn bị cho việc bầu cử ban điều hành của các bang, chúng ta tập trung vào điều Chúa đòi hỏi nơi người tín hữu trước. Và trước khi bắt đầu phần 2 thì chúng ta cùng ôn lại vài điểm chính. Những quá phụ người Do Thái nói tiếng Hy Lạp đã bị bỏ bê trong việc cấp phát thức ăn hàng ngày. Và chính vì vậy mà hội thánh đầu tiên đã tiến cử 7 tín hữu để đảm trách công việc này và để có thể đứng trong ban phân phát thức ăn. Chúng ta lưu ý, để có thể đứng trong ban phân phát thức ăn, phục vụ nhu cầu thuộc thể của các quá phụ, những tín hữu được chọn phải hội đủ 3 điều kiện sau. Phải hội đủ 3 tiêu chuẩn sau. Thứ nhất, đó là phải có danh tiếng tốt. Phải được người trong hội thánh và ngoài hội thánh làm chứng tốt cho. Và điểm thứ hai, phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Một người đầy dẫy Đức Thánh Linh, thứ nhất, đó là người sinh ra bông trái Thánh Linh. Thứ hai, đó là người chăm những điều thuộc về Thánh Linh. Và điểm thứ ba, đó là họ vâng phục sự hướng dẫn của Thánh Linh. Và điểm thứ ba, đó là họ phải có sự khôn ngoan. Và chính nhờ sự khôn ngoan này mà họ biết đâu là lẽ thật, đâu là giả mạo. Đâu là điều đến từ Đức Chúa Trời, đâu là điều đến từ ma quỷ. Họ biết cách sống, cách cư xử đẹp lòng Chúa và đưa ra những quyết định đúng theo ý chỉ của Ngài. Và câu hỏi tại sao các sứ đồ lại đưa ra một tiêu chuẩn quá cao như vậy? Và đúng hơn, đây là tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đã đưa ra. Tương đương với tiêu chuẩn chọn mục sư hay là chọn giáo sĩ hay chọn nhà truyền giáo. Và trong khi đó họ chỉ là tín đồ. Họ chỉ là một công việc hết sức bình thường. Đó là phân phát bánh, phân phát thức ăn cho những quá phụ mà thôi. Và chúng ta biết rằng không có một điều gì mà Chúa đòi hỏi mà không có lý do cả. Và đó là điều mà chúng ta sẽ cùng nhau học trong buổi sáng hôm nay. Đó là điều Chúa đòi hỏi nơi người tín hữu. Và chia sẻ gồm có 2 điểm. Điểm đầu tiên, đó là tín hữu không chỉ hầu việc Chúa trong lĩnh vực thuộc thể mà cả lĩnh vực thuộc linh. Và nhiều người nghĩ rằng chỉ những mục sư, chỉ những giáo sĩ là những người được Chúa kêu gọi, được đào tạo trong các trường thần học mới đủ tiêu chuẩn lo việc thuộc linh. Đó là điều mà nhiều người suy nghĩ. Đó là những người mới có thể giảng dạy, cố vấn, chia sẻ, làm chứng, rồi chữa lành hay là đuổi quỷ. Nhưng Đức Chúa Trời không nghĩ như vậy. Chúa muốn tín hữu không chỉ hầu về Chúa trong lĩnh vực thuộc thể mà trong cả lĩnh vực thuộc linh. Và chính vì vậy mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho các sứ đồ, để các sứ đồ dạy lại cho hội thánh tiêu chuẩn chọn người tín hữu hầu việc Ngài. Và chính nhờ những tiêu chuẩn này mà chúng ta nhìn thấy những điều hết sức lạ lùng, hết sức diệu kỳ đã xảy ra trong hội thánh đầu tiên. Câu 6, chúng ta cùng xem lời Chúa. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ tin theo đạo nữa. Những thầy tế lễ là những người đã từng chống đối, đã từng bắt bớ, đã từng đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Và bây giờ họ đã trở lại để tiếp nhận Chúa Christ làm cứu Chúa cuộc đời của họ. Và nếu 7 người tín hữu này không có danh tiếng tốt, bị những người ngoài dèm chê trong lời nói, trong hành động của họ, rồi họ không được đầy dẫy Thánh Linh, họ không có sự khôn ngoan thiên thượng, thì chắc chắn một điều rằng hội thánh đầu tiên đã không thể phát triển vượt bậc như vậy được. Nhưng nhờ 7 người tín hữu với những phẩm chất cao quý đó, họ bằng lòng đứng lên, gánh vác công việc Chúa, phân phát thức ăn cho những quá phụ, họ đồng công cộng tác với các sứ đồ và họ giúp các sứ đồ một tay. Và nhờ như vậy mà đạo của Đức Chúa Trời đã tràn ra. Đạo Đức Chúa Trời ngày càng phát triển và số môn đồ gia tăng gấp bội. Cảm ơn Chúa. Và ngày nay Hội Thánh Đức Tin nói riêng và Hội Thánh nói chung rất cần những người tín hữu như vậy. Và Hội Thánh nào có được những người tín hữu với những phẩm chất cao quý đó? Đó là có danh tiếng tốt, được đầy dẫy Thánh Linh và đầy dẫy sự khôn ngoan. Thì Hội Thánh đó sẽ phát triển. Và đạo Đức Chúa Trời sẽ tràn ra, danh Chúa được cả sáng. Nhiều người biết đến Ngài và nhiều người sẽ chạy đến với Hội Thánh, chạy đến với Hội Thánh Đức Tin. Và người đầu tiên mà chúng ta cùng học đó là tín hữu y tiên. Ngay sau phần Kinh Thánh đầu mà chúng ta vừa đọc từ câu 1 đến câu 7 trong công vụ đoạn 6, thì bây giờ đến câu 8 chúng ta lắng nghe. Câu 8 cho chúng ta biết như sau: y tiên được đầy ơn và quyền làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân. Và đây là ai? Đây là một người tín hữu trong Hội Thánh. Ông được ơn đến nỗi làm nhiều dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân, như những sứ đồ thật thụ của Chúa Giêsu Christ. Và chưa hết, nếu đọc tiếp, chúng ta sẽ thấy y tiên rao giảng tin lành cho những người Do Thái. Và họ tìm cách chống đối, bắt bẻ ông. Nhưng câu 10 ghi lại thế này: họ không chống nổi lời lẽ khôn ngoan của y tiên. Và Thánh Linh là đấng đã ban cho ông lời lẽ khôn ngoan đó. Rõ ràng ông là người được đầy dẫy Thánh Linh và đầy dẫy sự khôn ngoan, đến nỗi những người chống đối bắt bẻ không thể chống nổi sự khôn ngoan mà Thánh Linh đã ban cho ông và lời lẽ mà Thánh Linh đã đặt trong môi miệng của ông. Và sau đó thì họ giải ông đến tòa công luận. Đó là hàng giáo phẩm cao cấp nhất của Do Thái giáo. Và đứng trước mặt các thầy tế lễ, những người Sadducee, những người Pharisee, những thầy thông giáo, những người am hiểu về luật pháp và cử, thì y tiên đã giảng một bài rất dài 52 câu. Chúng ta về đọc lại trong công vụ đoạn 7, 52 câu, một bài giảng rất dài. Một bài giảng được ơn, được sự sức giàu đến nỗi hàng giáo phẩm cao cấp nhất của Do Thái giáo phải im lặng, phải nín lặng, phải ngồi im và lắng nghe bài giảng từ đầu cho đến cuối. Và chắc chắn họ vô cùng kinh ngạc. Làm thế nào một người bình thường, không hề qua một trường lớp nào cả, không hề qua một trường thần học nào cả, lại có thể giảng một bài giảng đầy sống động, đầy sự mạnh mẽ, đầy sự thuyết phục và đầy quyền năng đến như vậy? Và chúng ta đọc lại thì chúng ta thấy khi y tiên bắt đầu phơi bày tội lỗi của hàng giáo phẩm thì họ làm gì? Họ đùng đùng nổi giận. Họ kéo y tiên ra ngoài và ném đá ông. Và trong giây phút cuối cùng, y tiên đã thốt lên những lời sau. Y tiên nói rằng: lại Đức Chúa Giêsu, xin Ngài tiếp lấy linh hồn con trong giờ này. Đoạn y tiên quỳ gối xuống và kêu lớn tiếng rằng: lại Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Chúng ta nhớ đến lời cầu nguyện của ai? Của chính Chúa Giêsu. Và sau đó thì y tiên đã qua đời. Thưa quý bạn chị em, y tiên chỉ là một người tín hữu bình thường như tất cả chúng ta, nhưng được Chúa sử dụng như sứ đồ Phi-rơ, như sứ đồ Giăng, như sứ đồ Gia-cơ, như sứ đồ Phao-lô. Ông rao giảng tin lành đầy quyền năng. Ông làm nhiều dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân. Và thứ ba, ông để lại tấm gương về lòng yêu thương, nhân từ, tha thứ như chính Chúa Giêsu. Và nếu một người tín hữu bình thường như y tiên được Chúa sử dụng lớn lao đến như vậy, hơn nhiều mục sư ngày hôm nay, vượt trội hơn tôi nữa, thì chắc chắn Chúa có thể sử dụng anh chị em. Miễn là anh chị em có những phẩm chất cao quý đó và có một tấm lòng khao khát được hầu việc Ngài, Chúa sẽ sử dụng anh chị em như Chúa đã sử dụng y tiên. Chúng ta đồng ý không? Và người thứ hai, đó là tín hữu Philip. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong Công vụ đoạn 8 từ câu 4 đến câu 8 ghi lại thế này. Vậy những người bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng tin lành. Philip, đó là một trong 7 tín hữu đó. Philip đi xuống thành Samaria rao giảng Đấng Christ cho dân chúng ở đó. Đoàn dân nghe ông giảng và thấy các dấu lạ ông làm thì đồng lòng chăm chú nghe ông. Vì có những uế linh, những tà linh, những ác linh nó kêu lớn tiếng mà ra khỏi nhiều người bị ám. Và nhiều người bại và người què cũng được chữa lành. Vì thế trong thành tràn ngập niềm vui. Cảm ơn Chúa. Và tôi muốn hỏi rằng đây là ai vậy? Đây là một sư phải không? Đây là sứ đồ phải không? Không, đây là tín đồ. Đây là một người tín đồ. Và một tín hữu nữa mà chúng ta học đó là Philip. Philip đến thành Samaria rao giảng tin lành. Làm gì nữa? Chữa lành cho những người què, những người bại đứng dậy bước đi, giải cứu họ, đuổi quỷ, đến nỗi quỷ phải hét lên mà rời khỏi nhiều người. Và nhiều dấu kỳ phép lạ xảy ra, và nhờ đó thì nhiều người tin Chúa, và trong thành, Kinh Thánh nói gì? Vui mừng khôn xiết. Và Kinh Thánh không đề cập đến 5 người kia, nhưng chắc chắn rằng Chúa cũng đã sử dụng họ trong nhiều cách khác nhau. Chúng ta thấy Ê-tiên và Philip từ những người làm gì? Phân phát thức ăn, phân phát bánh, phân phát thức ăn. Làm công việc rất bình thường, công việc mà có lẽ một đứa nhỏ cũng có thể làm được. Từ một người phân phát thức ăn đã trở nên người rao giảng tin lành đầy quyền năng. Người đem đến sự chữa lành, người đem đến sự giải cứu, người đã đuổi quỷ, người đã làm nhiều dấu kỳ phép lạ. Như những sứ đồ thực thụ của Chúa Jesus Christ. Và ban đầu họ chỉ hầu về Chúa trong lĩnh vực gì? Ban đầu họ chỉ hầu về Chúa đúng như vậy, trong lĩnh vực thuộc thể thôi. Nhưng mà sau đó thì Chúa đã sử dụng họ. Khi họ trung tín trong việc nhỏ thì Chúa ban cho việc gì? Lớn hơn. Để rồi họ cũng hầu về Chúa trong lĩnh vực thuộc linh như các mục sư, như các giáo sĩ, như các sứ đồ của Ngài. Chúng ta amen, chúng ta cảm ơn Chúa không? Chúng ta có tin rằng chúng ta sẽ làm được điều đó không? Nếu chúng ta có những phẩm chất và tấm lòng khao khát hầu về Chúa như Ê-tiên, như Philip. Chúng ta đến điểm thứ hai, cũng là phần cuối của bài chia sẻ. Đó là tín hữu không chỉ hầu về Chúa trong lĩnh vực khả năng, thời gian, công sức mà cả tài chánh nữa. 7 người tín hữu này không chỉ hầu việc Chúa trong lĩnh vực khả năng, thời gian, công sức của họ mà cả trong lĩnh vực tài chánh của họ nữa. Kinh Thánh không nói đến, vì sao vậy? Vì Kinh Thánh không thể nói hết tất cả được. Như sứ đồ Giăng nói, nếu viết hết tất cả thì tôi nghĩ rằng cả thế gian này cũng không chép hết được những điều mà Chúa Giêsu đã làm. Đúng không? Nhưng một tín hữu với 3 phẩm chất cao quý đó chắc chắn phải là người hầu việc Chúa trong lĩnh vực tài chánh. Và điều này đã được Chúa dạy rất rõ ràng và nhiều lần xuyên suốt cả cửa. Và chắc chắn một điều rằng 7 người tín hữu này đã biết rất rõ. Bây giờ chúng ta cùng xem lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 3 từ câu 8 đến câu 12. Đây là điều mà Chúa đã hỏi dân Israel. Và cũng có thể là điều mà Chúa đang hỏi tôi và quyên bạn chị em. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Nhưng mà trong nguyên bản chữ rob đó có nghĩa là ăn cướp. Ăn cướp thì nó kinh khủng hơn là ăn trộm. Ăn trộm thì lén lút vào ban đêm, nhưng mà ăn cướp thì ăn cướp ban ngày, rất là trắng trợn. Và Chúa hỏi rằng người ta có thể ăn cướp Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi đã ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Và Chúa cho họ biết rằng các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dân. Và chúng ta lắng nghe lời Chúa nói tiếp, các ngươi bị rủa xả. Vì các nước thải cả nước đều ăn trộm ta. Và Chúa có lời hứa, chúng ta lắng nghe. Các ngươi hãy đem hết thải phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi và đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chan. Và ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm các vật cắn phá như là côn trùng, như là những tai họa, để rồi nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức Giê-hô-va phán vậy. Và mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Và gần 20 năm cách đây, tôi đã chia sẻ điều này cho hội thánh, không biết có ai còn nhớ không? Có cánh tay nào giơ lên không? Có cánh tay nào đã ở với tôi cách đây gần 20 năm? Yeah. Gần 20 năm cách đây tôi đã chia sẻ điều này cho hội thánh. Và trước khi chia sẻ, tôi đã làm gương bằng cách đưa lại cho thủ quỹ 1/10 số tiền mà hội thánh gửi cho tôi. Và thêm vào đó, tôi còn dâng những số tiền khác mà Kinh Thánh gọi là của dân. 1/10 là chữ tithe. Còn hơn 1/10 thì gọi là của dân. Và chúng ta phải dâng 1/10 và những của dân. Và thêm vào đó tôi dâng những số tiền khác nữa cho Chúa. Và gia đình của tôi luôn, chứ không phải chỉ có tôi. Và ngay sau bài giảng đầu thì có những tín hữu đã phản đối tôi và thậm chí viết thư nặc danh để phản đối tôi. Nhưng mà tôi không hề nao núng, không hề run sợ. Nhưng mà tôi vẫn mạnh mẽ công bố lời của Chúa, vẫn mạnh mẽ rao giảng lời của Chúa. Và lời Chúa hứa dành cho người dân 1/10 và các của dân gồm có 4 điểm sau. Điểm thứ nhất, đó là Chúa ngăn cấm các vật cắn phá để nó không phá hoại mùa màng hoa quả của họ. Đó là Chúa sẽ ngăn cấm để rồi nó sẽ không phá hại của cải, tài sản, tiền bạc của chúng ta. Đó là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, cây nho trong đồng ruộng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa. Có nghĩa là những gì chúng ta làm đều được thịnh vượng. Chúng ta sẽ thu hoạch đầy đủ, thu hoạch trọn vẹn và thu hoạch bội thu. Và điểm thứ ba, đó là Chúa sẽ mở các cửa sổ trên trời và đổ phước xuống cho chúng ta đến nỗi không chỗ chứa được. Đó là những gì mà Chúa ban cho chúng ta sẽ vượt trội hơn những gì mà chúng ta dâng cho Chúa. Đó là điểm thứ ba. Và điểm thứ tư là mọi người nhìn thấy và sẽ nói rằng chúng ta thật là người được Đức Chúa Trời ban phước. Và chính Đức Chúa Trời đã kêu gọi và cho phép chúng ta thử Ngài. Chúng ta thử tìm cả Kinh Thánh có chỗ nào mà Chúa cho con người thử Chúa không? Không có. Và khi dân Israel thử Chúa, họ đã ngã chết. Ma-la-chi đoạn 3 câu 10 là câu Kinh Thánh đầu tiên, cũng là cuối cùng mà Đức Chúa Trời cho phép con người thử Ngài. Và Chúa nói gì? Chúng ta cùng xem. Try it. Thử. Hãy thử ta. Put me to the test. Hãy thử ta. Và khi giảng về đề tài này, nhất là trong những chuyến truyền giáo, và tôi đã thách thức nhiều hội thánh: quý ông bà anh chị em hãy dâng 1/10 cho Chúa trong 3 tháng thôi. Hãy ghi rõ trên bìa thư là bao nhiêu tiền trong 3 tháng. Và nếu sau 3 tháng mà cuộc sống của quý vị không tốt hơn, không thịnh vượng hơn, không sung túc hơn, trái lại khó khăn hơn, thì tôi sẽ trả lại cho quý vị 100%. Và kể từ đó trở đi, không cần dâng hiến nữa. Không cần dâng tiền gì cho Chúa nữa hết. Vì sao vậy? Vì Chúa hứa và Chúa không giữ lời. Thì đừng dâng. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tất cả những người nào trung tín dâng 1/10 cho Chúa đều kinh nghiệm sự ban phước rất lớn lao, rất diệu kỳ của Chúa trên cuộc đời của họ và gia đình của họ. Riêng thầy tế lễ, Nhưng mà trong câu thánh này áp dụng cho mục sư, Chúa căn dặn rất kỹ trong dân số ký đoạn 18 câu 26. Chúng ta cùng xem lời Chúa. Dân số ký đoạn 18 câu 26. Chúa bảo Môi-se, con cũng phải truyền bảo người Lê-vi, áp dụng cho mục sư ngày hôm nay, rằng khi nào các con nhận lấy từ dân Israel phần 10 mà ta đã ban cho các con làm cơ nghiệp, thì các con phải lấy một phần 10 của một phần 10 đó làm tế lễ dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Nghĩa là thầy tế lễ hay là mục sư nhận được từ nơi hội chúng hay là từ hội thánh thì phải dâng lại một phần 10 đó cho Đức Chúa Trời. Và câu 28 và 29 xác nhận một phần 10 của một phần 10 đó là phần tốt nhất. The best portion. Là phần tốt nhất. Đó là phần thiêng liêng nhất của Đức Chúa Trời. Và Chúa tiếp tục căn dặn thầy tế lễ và mục sư trong câu 32. Vì lý do ấy, khi các con dâng lên phần tốt nhất, đó là một phần 10 của một phần 10, các con sẽ không mắc tội với ta, cũng không làm ô uế những vật thánh của dân Israel, và các con sẽ khỏi phải chết. Tức là nếu tôi không dâng một phần 10, tôi sẽ làm ô uế những gì mà quý ông bà chị em dâng cho Chúa, và tôi sẽ mắc tội với Chúa. Và đó là lý do mà tôi đã làm gương và giảng về một phần 10 trong gần 20 năm qua. Và quý ông bà anh chị em đã nhìn thấy lời hứa của Chúa được ứng nghiệm như thế nào. Tôi đến Quảng Nhiệm Hội Thánh năm 2006 và chỉ 3 năm sau chúng ta mua nhà thờ đầu tiên. Và chúng ta trả dứt không mượn nhà băng một cắt bạc nào hết. Và năm 2014 chúng ta mua ngôi nhà thờ này. Và cũng không mượn nhà băng một cắt bạc nào hết. Và năm 2018 chúng ta mua miếng đất kế bên. Và trong vài tháng nữa chúng ta sẽ cung hiến ngôi nhà thờ thứ ba. Và hiện nay chúng ta biết rằng số tiền mà chúng ta dùng để xây dựng là 1.700.000 đô la. Tôi không khoe khoang, nhưng đây là điều Đức Chúa Trời hứa ban phước cho những người nào vâng giữ lời của Ngài. Ai vâng giữ lời của Chúa sẽ được Chúa ban phước như vậy. Hội thánh nào vâng giữ lời của Chúa sẽ được Chúa ban phước như vậy. Mục sư nào vâng giữ lời của Chúa sẽ được Chúa ban phước như vậy. Và có lẽ ít người biết điều này. Trong bản hiến chương và điều lệ của Hội Thánh Đức Tin ghi rất rõ, mục sư quản nhiệm và ban chấp hành, và trong đó có gia đình, phải làm gương trong việc dâng một phần mười. Và nếu không, thì người đó sẽ không hội đủ điều kiện, người đó sẽ không xứng đáng đứng trong ban chấp hành, và cũng không xứng đáng để tiếp tục làm mục sư quản nhiệm của Hội Thánh Đức Tin. Vì sao tôi và một số người soạn thảo đã đưa ra điểm này? Điểm thứ nhất, đó là chúng tôi không muốn những người lãnh đạo làm cho Hội Thánh Đức Tin bị mất phước. Và Kinh Thánh nói gì? Hội Thánh bị rủa sả, bị Đức Chúa Trời rủa sả. Và phước hạnh của Chúa luôn sẵn sàng để tuôn đổ xuống cho chúng ta và Hội Thánh của Ngài. Nhưng nếu mục sư và những người lãnh đạo không dâng một phần mười thì như những ổ khóa, khóa chặt những cánh cửa đó, cho nên phước hạnh của Chúa không thể tuôn đổ trên họ, trên gia đình của họ và trên Hội Thánh Đức Tin được. Và điểm thứ hai, tôi nói với ban chấp hành rất nhiều lần, nếu ban chấp hành và gia đình không làm gương thì tôi không thể đứng trên đây để giảng được. Tôi không thể đứng trên đây để giảng về một phần mười được. Và người đó không nên đứng trong ban chấp hành. Vì như vậy thì tôi không thể giảng được. Tôi không thể rao giảng lời Chúa được. Và họ sẽ nói rằng, ồ, ban chấp hành đâu có làm đâu mà mục sư giảng. Và tương tự như vậy cho mục sư quản nhiệm. Và tại sao phải có luôn cả gia đình? Tôi muốn giải thích điều này. Nếu tôi là người dân một phần mười nhưng vợ tôi không dân, rất nhiều tín hữu trong Hội Thánh nói rằng, ồ, Cô Vân đâu có dân đâu. Cho nên cô Vân phải làm gương trong điều đó. Hoặc là tôi và vợ tôi thì làm gương trong việc dâng 1/10 cho Chúa và các của dân. Nhưng mà hai con của tôi thì không dâng. Thì thế hệ trẻ đang ngồi tại đây, thế hệ trẻ nói là Timothy với Christina đâu có dâng đâu. Thì không có lý do gì mà thế hệ trẻ nó phải làm cả. Và trong chuyến truyền giáo, tôi muốn nói điều này. Có những hội thánh 60, 70 tín hữu mà không có đến 5 triệu để xây nhà vệ sinh. Và họ hỏi tôi, giúp cho họ 5 triệu, 5 triệu chỉ có $200 thôi. Và tôi đã gọi điện thoại cho tổng hội. Và tôi hỏi rằng, vì sao hội thánh 60, 70 người mà không có 5 triệu để xây nhà vệ sinh? Và có cần giúp họ hay không? Tổng hội trả lời không. Tôi hỏi rằng vì sao? Tổng hội cho biết rằng hội thánh đó và cả mục sư quản nhiệm không bao giờ dâng 1/10 cả. Cho nên không giúp. Và chính vì cả mục sư quản nhiệm cũng không dâng 1/10. Cho nên đến 5 triệu, một số tiền rất nhỏ, cũng không có tiền. Không có tiền để xây nhà vệ sinh. Và khi tôi đến hội thánh đó, tôi hỏi rằng bây giờ tôi muốn đi vệ sinh đi đâu? Đi ra ngoài kia ngồi. Thấy ớn quá. Có một nơi đó mà tôi phải nói là tôi rùng rợn. Họ chỉ tôi vô cái chỗ đó. Tôi vô, mìn gai đầy hết trơn. Chứ tôi bước qua vậy. Tôi bước qua đây. Nhưng mà tại vì không còn cái lựa chọn nào hết. Cho nên tôi phải bước qua bước lại và tôi thấy, wow, tôi sợ thật chứ. Và chúng ta lưu ý 1/10 của 1/10 Chúa gọi là gì? Đó là phần tốt nhất, phần linh thiêng nhất đó, phần đó. Mà nếu mục sư mà không dâng là thua liền. Hội thánh không bao giờ được Chúa ban phước hết. Mục sư rồi ngay cả những người lãnh đạo mà không dân không bao giờ được Chúa ban phước hết. Và đó là lý do mà tôi dạy hai con của tôi từ khi chúng còn thơ ấu phải dâng 1/10 cho Chúa. Mà ngay cả khi chúng nhận quà từ nơi quý bạn em, nó làm gì có, nó đâu có đi làm, nó có tiền. Khi quý bạn em cho Timothy $100 hay là Christina $100 thì tôi bảo nó ít nhất dâng 12 cho tới $15 cho Chúa. Và tôi tập nó từ khi còn nhỏ. Và dâng số tiền đó cho hội thánh. Và nếu muốn dâng cho hội thánh khác, thì phải ngoài số tiền 1/10 và của dân. Tuyệt đối không được đụng đến 1/10 và của dân đó. Số tiền đó thuộc về hội thánh địa phương. Và hai mùa hè vừa qua, năm vừa rồi và năm nay, thì Timothy đã đi làm trọn thời gian, đi thực tập. Và cháu cũng đã kiếm được một số tiền. Và tôi nói cháu rằng, hãy dâng 1/10 và của dân cho Chúa. Và tôi nhớ là khi cháu đi làm cái check đầu tiên, thì tôi nói rằng con hãy dâng toàn bộ cái check này cho Chúa, chứ không phải dâng 1/10. Toàn bộ cái check này cho Chúa. Vì đó là gì? Đó là của lễ đầu mùa. Ngày đầu tiên mà con bước ra để đi làm, con kiếm được đồng bạc đó, đó là của lễ đầu mùa. Và cái check đó con dâng tất cả cho Chúa. Và tôi muốn nói điều này, trong tương lai, người mục sư khác sẽ thay thế cho tôi. Và tôi có lời cảnh cáo như vậy. Nếu ông và gia đình của ông không dâng 1/10, và nếu thế hệ trẻ cũng không dâng 1/10, tôi bảo đảm hội thánh sẽ đi xuống và hội thánh sẽ không được Đức Chúa Trời ban phước. Và đó là lời của Chúa. Và chúng ta trở lại nan đề của nhiều hội thánh dân tộc và những hội thánh khác nữa. Số tín hữu rất đông, 100. Có hội thánh tôi đến 600 tín hữu, có hội thánh trên 800 tín hữu. Mà người mục sư vẫn quản nhiệm vẫn phải đi làm rẫy hay là đi làm ruộng trọn thời gian. Thứ nhất và quan trọng nhất, Câu hỏi mà tôi đặt ra đó là mục sư quản nhiệm và gia đình của ông có dâng 1/10 cho Chúa không? Mà nếu không thì cũng đừng trách vì sao Chúa không ban phước. Vì sao hội thánh vẫn nghèo và mục sư vẫn nghèo. Và thứ hai, đó là hội thánh có dâng 1/10 cho Chúa không? Và câu trả lời thường là không. Vì sao vậy? Vì hội thánh mà 100 tín hữu chính 800 tín hữu mà không có tiền để giúp đỡ cho mục sư, rõ ràng không cần phải hỏi, hội thánh đó hầu như ít qua dân 1/10 hay là không dân, hay là dân rất ít. Và trong Galati đoạn 6 câu 6, Chúa dạy bảo như sau, chúng ta lắng nghe lời Chúa nói: kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thải của cải mình mà chia cho người dạy đó. Lời Chúa nói rất rõ. Vì vậy hội thánh nào hay là hội thánh dân tộc chưa làm điều này thì dựa trên chính lời của Chúa, tôi nói quý vị hãy ăn năn với Chúa ngay lập tức. Hãy ăn năn với Chúa ngay lập tức. Hãy vâng theo lời dạy của Chúa thực hiện ngay. Và riêng mục sư nào chưa dâng 1/10 cần phải thực hiện ngay hôm nay để thấy lời Chúa ứng nghiệm trên cuộc đời của quý vị là thế nào. Và quan trọng hơn hết, phải nhớ điều mà Chúa dạy, đó là hội thánh được phước từ người lãnh đạo. Phước của Chúa sẽ đổ từ trên xuống. Vì vậy nếu mục sư quản nhiệm và ban chấp hành không làm gương thì cũng đừng ngạc nhiên là hội thánh đó không được Chúa ban phước. Hội thánh đó thiếu thốn và cứ phải xin sự giúp đỡ từ những hội thánh khác. Năm 2006 khi tôi đến đây, hội thánh chúng ta phải xin 2 hội thánh Mỹ giúp tiền. Chúng ta nhớ không? 2 hội thánh Mỹ. Tôi đến, tôi nhìn qua nhà của quý bà ông chị em, tôi nhìn qua xe của quý bà ông chị em, chạy tôi biết liền. Tôi nói là nan đề là tại hội thánh này không dâng hiến cho Chúa. Và tôi nói là tôi sẽ thành lập tư cách pháp nhân. Và ngay lập tức khi có tư cách pháp nhân, 2 hội thánh Mỹ cắt bảo trợ liền. Một số người thì họ nói nặng tôi. Nhưng mà tôi nói không. Hãy để hội thánh Mỹ dùng số tiền đó giúp đỡ cho những nơi có nhu cầu. Quý ông bà anh chị em rất giàu. Nhưng mà nan đề là quý bà anh chị em không vâng lời Chúa. Và kể từ khi tôi dâng 1/10, hội thánh đã bắt đầu dâng hiến nhiều lên. Và rồi sau 3 năm chúng ta đã mua được nhà thờ. Nhiều mục sư và tín hữu Việt Nam khi họ qua bên Hàn Quốc thì họ vô cùng kinh ngạc, chúng ta cùng xem hình. Họ vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy những nhà thờ rất to lớn. Cơ sở giáo dục, trường học, bệnh viện rất to lớn, rất đẹp đẽ, rất khang trang, rất lộng lẫy. Rồi họ nhìn thấy đời sống của các tín hữu sung túc thịnh vượng. Và không những hội thánh Hàn Quốc đứng trên chân của mình, mà hội thánh Hàn Quốc vượt trên rất là nhiều nước châu Âu, hiện nay đứng thứ nhì, chỉ sau Mỹ thôi. Gửi giáo sĩ đi khắp nơi trên thế giới và đã giúp xây nhà thờ, hàng ngàn nhà thờ trên khắp thế giới. Việt Nam của chúng ta cả 100 nhà thờ là do Hàn Quốc giúp. Chúng ta cùng xem vài hình ảnh nữa. Dạ, em giữ lại hình ảnh cuối cùng. Các mục sư và tín hữu Việt Nam đã hỏi những mục sư Hàn Quốc, vì sao quý vị được như vậy mà chúng tôi không được? Các mục sư Hàn Quốc trả lời sao? Đó là vì chúng tôi trung tín dâng 1/10 cho Chúa. Đó là điểm khác biệt. Và trong khi đó nhiều mục sư Việt Nam đã cho tôi biết thế này. Họ cho tôi biết rằng hội thánh, nhiều hội thánh không dâng hoặc là dâng rất ít. Họ đưa ra nhiều lý do, nào là nghèo, nào là mắc nợ, nào là già, lớn tuổi, thất nghiệp, không có tiền dâng. Nhưng mà tôi nói vậy, càng nghèo, hãy càng dâng cho Chúa đi. Rồi Chúa sẽ ban cho quý ông bà anh chị em lạ lùng lắm. Tôi nói như người mắc nợ đó, cứ dâng cho Chúa đi. Chúa sẽ mở những con đường mà quý ông bà anh chị em có thể trả được món nợ đó mà quý ông bà anh chị em không bao giờ ngờ được hết. Và tôi đã giữ lời hứa với những người mục sư trong chuyến truyền giáo vừa qua. Để rồi tôi chia sẻ loạt bài này. Đó là điều mà tôi giữ lời hứa với họ. Nhưng mà tôi biết có người sẽ lắng nghe bài giảng của tôi. Nhưng câu quan trọng đó là quý vị có làm theo lời Chúa hay không? Đó là điều quan trọng. Quý vị có làm theo lời Chúa hay không? Nếu mục sư và ban chấp hành không thực hiện, không làm gương, thì không thế nào nói hội thánh làm theo được cả. Và điều Chúa đòi hỏi nơi người tín hữu thứ nhất chúng ta cùng ôn lại. Đó là tín hữu không chỉ hầu vì Chúa trong lãnh vực thuộc thể mà cả lãnh vực gì? Thuộc linh. Chúng ta thấy Ê Tiên và Philip chỉ là những người tín hữu rất bình thường, nhưng họ có thể rao giảng lời Chúa đầy quyền năng. Họ chữa lành, họ giải cứu, họ đuổi quỷ, họ làm nhiều dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân như là những sứ đồ thật thụ của Chúa Giêsu Christ. Là vì họ có những phẩm chất cao quý và một tấm lòng khao khát được hầu về Chúa. Và điểm thứ hai, đó là tín hữu không chỉ hầu về Chúa trong lĩnh vực khả năng, thời gian, công sức, mà cả gì nữa? Cả trong tài chánh nữa. Và lời cầu nguyện của tôi là những gì hội thánh đầu tiên có thì Chúa cũng sẽ ban cho hội thánh của chúng ta. Không có lý do gì Chúa ban cho hội thánh đầu tiên mà Chúa lại không ban cho hội thánh của chúng ta hết. Và hội thánh đầu tiên có những tín hữu với những phẩm chất tuyệt vời. Thì hội thánh đức tin, hội thánh của chúng ta cũng sẽ có những tín hữu đó, những tín hữu đó đang ngồi tại đây. Và hội thánh đầu tiên đã có những tín hữu hết lòng yêu mến Chúa, hết lòng hầu việc Ngài. Thì hội thánh đức tin cũng sẽ có những tín hữu hết lòng yêu mến Chúa và hầu việc Ngài. Và được như vậy, thì những gì mà Chúa đã làm trên hội thánh đầu tiên, Chúa cũng sẽ làm trên hội thánh đức tin. Đó là đạo đức Chúa Trời ngày càng phát triển. Số môn đồ gia tăng gấp bội. Mục sư, ban chấp hành và các tín hữu sẽ mạnh mẽ rao giảng lời Chúa, chữa lành, giải cứu, đuổi quỷ, làm những dấu kỳ phép lạ giống như là hội thánh đầu tiên đã làm. Và thứ ba, mục sư, ban chấp hành và các tín hữu trung tín dân 1/10 để thấy được sự ban phước dư dật bội phần, không những trên cá nhân, trên hội thánh, mà như hội thánh Hàn Quốc trở nên nguồn phước cho nhiều người, trở nên nguồn phước cho nhiều dân tộc, nhiều nước, nhiều nơi, nhiều hội thánh trên khắp thế giới. Wow. Thật ra Hàn Quốc trước đây không có giàu hơn chúng ta đâu. Chúng ta đọc lại lịch sử. Nhưng mà họ được Chúa ban phước như thế nào để ngày hôm nay không những đứng trên chân của mình mà còn gửi giáo sĩ đi khắp nơi trên thế giới, giúp cho hàng ngàn nhà thờ được xây dựng trên khắp thế giới, ngay cả tại Việt Nam của chúng ta. Trong khi chúng ta vẫn phải ngửa tay để xin tiền họ. 20 năm cách đây tôi đến hội thánh này, chúng ta vẫn phải ngửa tay để xin tiền hội thánh Mỹ, tôi nó không thấy được. Chúng ta không thể ngửa tay để xin tiền như vậy được. Và khi quý ông bà anh chị em vâng lời Chúa và làm theo lời của Ngài, chúng ta nhìn thấy Chúa ban phước không? Chúa đã cho chúng ta đến nhà thờ thứ ba, nhưng mà chúng ta thấy rằng chưa ngưng ở tại đó đâu. Nếu chúng ta trung tín hầu về Chúa, Chúa còn ban cho những điều lớn hơn và lớn hơn nữa. Mời chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện.